toàn thân Đức Phật A Di Đà sẽ lớn đến cỡ nào? Thân thể con người thế gian này đem so sánh với thân Phật có khác gì như con kiến hôi so với con người đâu? Trong nhà Phật có bài nhật tụng trước thời công phu như vậy: A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, cám mục trừng thanh tứ đại hải, quang trung hóa Phật vô số ức, hóa Bồ Tát chúng diệt vô biên, tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nghĩa là thân của Phật A Di Đà có sắc vàng kim, tướng Phật đẹp và phát quang minh không gì có thể sánh bằng. Sợi lông trắng giữa hai chân mày của Phật uốn cong như năm ngọn núi Tu Di. Ánh mắt xanh biếc của Phật lớn bằng bốn biển lớn. Đây là kinh Phật nói, nếu không có như vậy, Phật nào dám nói chơi? Hãy tưởng tượng sợi lông của Phật A Di Đà đã to bằng năm ngọn núi Tu Di, trong mắt của Ngài lớn như bốn cái biển lớn, thì thân thể của Phật sẽ tính làm sao cho xuể. Cho nên Ngài khoan tịnh đứng dưới ngón chân cái của Phật, chỉ thấy một vách núi cao sừng sững, thì có gì gọi là lạ đâu. Rất nhiều người tu Phật, họ tụng kinh thuộc lòng, nhưng không để ý, nhiều khi hiểu đại khái, thậm chí có người tưởng rằng đây là lời phóng đại cho oai, chứ không có. Chính vì lòng tin cạn cợt mà công phu tu hành khổ cực cũng chỉ để kết chút duyên thôi, chứ cơ giải thoát vẫn còn xa tít mù xa. Giới luật của Phật đưa ra là cấm vọng ngữ, chẳng lẽ Phật lại nói lời vọng ngữ sao? Chỉ vì cái cảnh giới chư Phật quá thù thắng, quá siêu tuyệt, quá trang nghiêm, vượt ngoài sự suy tư bình thường của người thế gian, làm cho con người ta không thể nào hiểu tới. Nếu bây giờ ta cứ đem cái kiến thức khoa học thế gian quá nhỏ bé này ra để lý luận, thì vô lượng kiếp vẫn không bao giờ hiểu được Phật. Cái dại của chúng ta là sự cố chấp, tự cao, ngã mạn một cách dại khờ, cho nên ngàn đời vạn kiếp không thoát nổi trần lao. Cái thấy cái biết của chúng ta so với Phật có khác gì cái nhìn của loài kiến so với con người? Cái tầm mắt của con kiến hôi chỉ giới hạn trong vòng một phân, xa hơn nữa nó không thấy gì cả. Ấy thế mà chúng vẫn chấp rằng mình là ngon lành nhất, oai vệ nhất, không ai bằng mình. Giả sử có người tới nói với chúng rằng 1000 cái thân kiến của tụi bay cũng không bằng cái đầu ngón tay út của ta, chắc chắn chúng không tin, không bao giờ lãnh hội. Chỉ vì cái chấp trước quá lớn mà ngàn đời vạn kiếp con kiến vẫn là con kiến, không chuyển hóa được. Kiến thức con người so với Phật có khác gì hơn? Về thọ mạng thì con người ở Tây Phương thọ mạng vô lượng, nghĩa là một sanh không còn bị chết nữa. Đó là kinh Phật nói rõ ràng: ngã tác Phật thời thọ mạng vô lượng, quốc trung thanh văn thiên nhân vô số, thọ mạng diệt giai vô lượng. Nguyện 15, phẩm 6, kinh Vô Lượng Thọ. Trong tất cả các cõi Phật, tìm đâu ra có thế giới mà con người thọ mạng vô cùng vô tận như Cực Lạc thế giới? Chính vì thế mà A Di Đà Phật còn được gọi là Vô Lượng Thọ Phật. Con người vãng sanh về đó chỉ có an lạc đến vô chung để tu hành thành Phật. Cho nên một người vãng sanh về đó thì là một đời thành Phật. Đứng trên thời gian vô lượng nhìn xuống kiếp người thế gian này, 70-80 năm đâu có nghĩa lý gì. Họ coi như một giấc ngủ trưa. Con người ở thế gian này chỉ tồn tại trong vòng cái giấc ngủ trưa của thế giới Tây Phương Cực Lạc mà thôi. Vậy mà tranh giành, lo lắng, giết chóc, đấu tranh sầu khổ, ương ngạnh, hỗn hào, không chịu nghe lời Phật để về với Phật. Vì không tin Phật, cho nên đời này qua đời khác, ông bà, cha mẹ, con cháu cứ kéo nhau đâm đầu vào hầm lửa. Dưới Phật nhãn, đúng là hành động như loài thiêu thân. con thi thân ngu si cũng có khác gì con kiến. Con người không tin thọ mạng vô lượng ở Tây Phương Cực Lạc thì có khác gì hơn loài thiêu thân. Mạng sống của chúng chỉ kéo dài vài tiếng đồng hồ, so với con người thì như một giấc ngủ trưa. Ấy thế mà mình nói với nó rằng, cái thọ mạng phù du của các ngươi chỉ bằng một giờ ta sống mà thôi, làm sao chúng nó tin? Vài chứng minh khác. Trong kinh Phật nói, cõi Tây Phương Cực Lạc, hữu kỳ đạo tràng, hữu bồ đề thụ, cao tứ bá vạn lý, kỳ bổn chu vi ngũ thiên do tuần. Phẩm 15, Kinh Vô Lượng Thọ. Quốc trung vô lượng sắc thụ cao hoặc bá thiên do tuần, đạo tràng thụ cao tứ bá vạn lý. Nguyện 40, Phẩm 6, Kinh Vô Lượng Thọ. Một do tuần dài cỡ 30 dặm, một cái cây trên thế giới cực là cao 400 vạn dặm. Hãy tưởng tượng nếu cây đó mọc ở quả đất này thì ngọn của nó cao hơn mặt trăng. Chu vi 5.000 do tuần, nghĩa là cỡ 225.000 cây số. Chu vi của quả địa cầu cỡ 40.000 cây số. Như vậy, gốc cây trên thế giới cực lạc lớn hơn trái đất cỡ 5 lần. Hiểu được như vậy, ta mới thấy sự hùng vĩ trang nghiêm của cực lạc đến mức không thể tưởng tượng được, đúng là bất khả tư nghị. Thưa cha má, nhìn ngay vào cái thế giới này, nếu suy nghĩ một chút, mình cũng thấy những cảnh giới trái ngược lạ lùng, đầy ngạc nhiên, chứ cần chi nói đến cực lạc của Phật A-di-đà. Có những thứ bẩn thỉu con người bỏ ra, không dám nhìn tới, thì loài heo nó lại thích, nó sẵn sàng sống chết với nhau để giành cho được. Những thứ ở đời này, con người thích, tranh đấu sống chết để giành giật, phải chăng là những đồ mà chư Phật xa lắm không dám gần? Con kiến, nếu không chịu xếp cái càng lại, cứ việc tự kiêu ngã mạn thì ngàn đời vạn kiếp vẫn là loài kiến. Con heo, vì không lo chuyện trí huệ, cứ việc đi tranh mấy thứ phế thải, cho nên ngàn kiếp khó có được ngày thoát hóa kiếp heo. Con người, nếu còn chấp trước, tự cho mình là thông minh trí huệ, là chí linh của vũ trụ vạn loài, dám vỗ ngực tự xưng ngang hàng với trời đất, còn tham luyến trần gian, thì hầm lửa đang chờ phía trước, làm sao mơ được ngày giải thoát. Như vậy, muốn tu thành Phật, mà những trói buộc của thế gian cứ đeo đẳng bên lòng, thì làm sao có ngày thấy Phật. Tất cả những vinh hoa phú quý, tiếng tâm xưng tụng, môn đăng hộ đối, giai cấp trên đời này, nó đang làm mờ cái chân tâm của mình. Nó bịt kín đường về cõi tịnh, nó dẫn dắt mình xuống cái hầm nhơ tội lỗi và khổ đau của ác đạo. Cho nên, càng tham luyến trần tục, càng xa lìa bờ giác, còn mong mỏi sự nghiệp thế gian, còn lưu luyến thế thái nhân tình, là tự mình lập nguyện ở lại trong lục đạo luân hồi để chịu khổ, dứt khoát không thể thoát nạn. Chư Phật thấy vậy, chỉ buông tiếng thở dài, chứ làm sao cứu được mình đây? Trong bài giảng Thành Phật Chi Đạo, Hòa Thượng Tịnh Không cho biết, trong năm 2001, cách đây mấy tháng ở Singapore, có cụ Trần Quang Việt vừa mới vãng sanh. Cụ thọ 86 tuổi, niệm Phật 4 năm đã được nhất tâm bất loạn. Năm 83, cụ bị già yếu, đi không nổi, người ta khuyên niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cụ tin theo và quyết chí tu hành. 2 năm sau, Đức Phật Di Đà hiện ra thọ ký. Cụ năn nỉ Phật cho được vãng sanh sớm. Phật bảo cụ hãy ở lại thêm 2 năm nữa để hỗ trợ cho đạo tràng của cư sĩ Lâm tại Singapore. 3 tháng trước khi vãng sanh, cụ đã biết rõ ngày giờ ra đi và thông báo cho mọi người biết. Trước ngày vãng sanh, cụ còn ngồi trên xe lăn đến đạo tràng để tham dự phiên họp tổ chức ban trị sự. Họp xong, vài tháng sau cụ vãng sanh. Công phu tu tập 4 năm, ngày 8 tiếng nghe băng giảng kinh của Hòa Thượng rồi niệm Phật. Một thời gian rất ngắn viên thành Phật Đạo. Thưa cha má, có đạo nào cao hơn Phật Đạo? Có pháp môn nào vi diệu hơn pháp niệm Phật? cụ Trần Quang Việt viên thành Phật đạo là nhờ cái duyên được người ta khuyên lúc tuổi già. Cha má đã có cái duyên được con khuyên nhắc, đâu có thua gì cụ đó. Ấy là phước đức rất lớn của cha má mà cha má không hay. Hãy niệm Phật liền đi cha má, hãy buông bỏ tất cả để về với Phật. Từ hồi giờ mình mê muội, mang cái nghiệp lên vai, bây giờ phải buông xuống, phải bỏ đi, phải biết liền cái nhà đi cho con nó làm gì thì làm. Liền cái chức thân hào nhân sĩ, liền cái tiếng thị phi đi, phải liền hết để niệm Phật cứu đời mình. Đi, đứng, nằm, ngồi, không rời tiếng A-di-đà Phật trong tâm. Dùng cái máy bấm số con gửi về để lập công cứ, quyết tâm không để sụt xuống. Đêm nằm còn thức, còn niệm Phật, hít vào A-di-đà Phật, thở ra A-di-đà Phật. Một lòng xin về Tây Phương, bảo đảm chắc chắn cha má sẽ được vãng sanh. Cha má ơi, hãy quyết tâm lập nguyện đi, còn một hơi thở, còn niệm câu A-di-đà Phật. A-di-đà Phật, con kính thư. Viết xong tại Úc Châu, ngày 15 tháng 6 năm 2001. Thứ 11, lời khuyên song thân, buông xả thì tự tại. Thưa cha má, tuổi trẻ mà khuyên họ buông xả thì khó lắm, vì tình trần còn đang lừng lẫy, tương lai còn đầy tham vọng, thì làm sao buông xả được. Còn người khi tuổi đã về chiều, nhìn lại cuộc đời mới thấy như trò huyễn hóa, nên dễ đi về với đạo, dễ ngộ đạo hơn tuổi trẻ. Thế nhưng, trong gia đình mình, mấy đứa em đã biến chuyển, làm con mừng lắm. Em Thứ đã phát tâm niệm Phật, em An cũng đã bắt đầu phát tâm tu tập. Đây là hiện tượng cảm ứng rất tốt. Riêng gia đình cô Sáu có mấy người ăn chay trường, tu hành khá tốt. Cháu Ngọc Hiền, con của Ngọc, đi xuất gia. Đây là duyên lành khó hiếm và đáng quý. Huy Hồng cũng đã phát tâm tu hành rất tinh tấn. Hôm trước ở đây có sư cô Diệu Anh về Việt Nam. Con kêu tụi nó tới gặp sư cô. Khi qua lại Úc, sư cô cho con biết là tất cả đều tinh tấn niệm Phật. An lúc nào cũng thầm niệm Phật, Hồng thì quyết tâm cầu về Tây Phương. Nghe nói như vậy, con sung sướng không còn gì hơn. Tất cả đều là duyên lành thiện căn phúc đức từ nhiều kiếp. Trong gia đình mình, nếu ai đọc được những thư này mà trực nhận thấy được con đường đi thì không còn gì quý hơn. Các em tuổi trẻ mà còn ngộ đạo như vậy, huống chi là cha má, còn chần chờ so đo gì nữa. Cha má hãy nhanh chóng buông xuống tất cả để lo phần tu tịnh. Sự phát tâm tu hành của cha má là cái gương cho tất cả con cháu, và là chuyện gấp rút cho chính cha với má, cần thiết như cứu lửa cháy đầu. Nếu còn trì hoãn, còn chần chờ thì huệ mạng sẽ tiêu, lúc đó không ai có thể bươi cho nặng lại mình được đâu cha má. Hôm nay con xin tiếp tục khuyên cha má buông xả. Cha má ơi, lý thường con người luôn ưu tư về cuộc sống, càng gần ngày mãn phần càng lo âu, có người còn sợ sệt chạy đầu này đầu nọ để cầu cho sống thọ hơn. Cầu đâu được mà để làm chi? Họ chỉ tạo thêm khổ ải cuộc đời. Đây chỉ là thường tình của người thế gian, của người trần tục, của những người không hiểu đạo lý giải thoát của Phật. Còn người đã ngộ Phật pháp thì họ an nhiên tự tại, họ tùy thuận theo tự nhiên, họ coi sự ra đi như một lần vứt bỏ chiếc áo cũ. Trong một lần giảng pháp nào đó, Ngài Tịnh Không nói rằng người khác thì cần tới vài phút, chứ còn Ngài, nếu duyên độ sanh không còn, chỉ cần một giây thôi, Ngài vãng sanh liền. Lời này chính con không nghe, nhưng những người Hoa đã nghe và nói lại, có nghĩa là Ngài đạt đến chỗ sanh tử tự tại. Có lần thuyết pháp, Thầy Ngộ Thông nói, nếu bây giờ mà Đức Phật A-di-đà hú một tiếng, tôi nhảy phóc lên tay Ngài đi liền, không cần chờ một giây để chào biệt bà con. Vợ con có lần nàng nói, nếu niệm Phật mà được Phật cho vãng sanh, em đi theo Phật liền, không đợi anh đâu. Còn con, giả sử nếu Phật A-di-đà thọ ký cho con 2 năm nữa vãng sanh, con sẽ năn nỉ Ngài cho con 1 năm thôi, 1 tháng thôi, hoặc ngắn hơn nữa càng tốt. Thưa cha má, đó là tình thật, chứ không phải đùa vui đâu. Dương gian là cảnh, tịnh độ là quê. Sống thì ta ở, vãng sanh ta về, có gì đâu mà lo với lắng. Đây không phải là sự bi quan yếm thế, mà chính là tinh thần tự tại của người niệm Phật. Tự tại để vui sống, tự tại trước hoàn cảnh, tự tại ngay trong giờ phút lâm chung. Có như vậy mới đáp ứng đúng theo yêu cầu của Phật: thị nhân chung thời tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A-di-đà Phật Cực Lạc Quốc Độ. Kinh A-di-đà. Có người tu hành cả đời mà ngày ra đi vẫn còn đau khổ, mê muội, mù mù, mịt mịt, chẳng biết đi về đâu. Trong khi nếu mình được Phật thọ ký thì dại gì chần chờ do dự, dại gì còn muốn lăn lộn thêm trong cảnh trần lao này làm chi cho khổ. Đường đời đầy cay nghiệt, ta lỡ sơ ý một chút cũng có thể sa hố, thì bá thiên vạn kiếp dễ gì gặp lại Phật đây. Một trong những chất độc nguy hiểm nhất của chúng sanh là lòng tham. Sự lo âu cũng chính vì lòng tham mà sinh ra. Tham tiền tài, tham danh sắc, tham sự nghiệp, tham luyến ái, tham hưởng thụ, đưa đến tham sống sợ chết. Tất cả những cái tham đó quay tâm hồn con người điên đảo, đảo điên, tối tăm mù mịt. Càng lo càng sợ, càng bị dồn vào ngõ cụt, bị khốn đốn không lối thoát, làm cho cuộc sống đã khổ lại càng thêm khổ, có ích gì đâu. Đã biết như vậy thì sao còn khổ tâm bám lấy nó? Hãy quyết tâm buông xả đi cha má, vì có cố tình gìn giữ thì cũng không giữ được, sau cùng rồi cũng vẫn là con số không to tướng, chứ chẳng có lấy được cái gì cả ở cõi trần này đâu. Buông xả cũng đi đến ngày tàn cuộc, bám lấy cũng đi đến ngày tàn cuộc, cũng chỉ sống bấy nhiêu năm đó thôi. Nhưng buông xả mình sẽ được tất cả, không buông xả mình sẽ mất tất cả. Được gì? Được vãng sanh về với Phật. Mất gì? Mất huệ mạng trong 3 đường ác. Hồi giờ mình mang lên nhiều quá rồi, bây giờ trực tỉnh được sự thật của chân tướng thì phải nghỉ ngơi, phải biết liệng gánh nặng trên vai xuống đất, để mình bước đi thông dong tự tại. Tự tại theo sau phóng hạ là tự tại. Hễ buông xả thì tự tại. Nếu cha má nghe lời con, mạnh dạn buông xuống, thì tất cả mọi duyên đều không cần nữa. Nên hư mặc kệ, sự đời bất cầu, bất cần. Con cái ai lo được thì lo, không lo thì thôi. Thì sự tự tại tức khắc sẽ đến ngay với cha má, an nhiên nhàn hạ để sống những tháng ngày còn lại thật ý nghĩa. Và sau cùng, cha má hưởng được một phước báo vĩ đại mà hàng tỷ người trên thế gian này không mơ tới được, đó là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, vĩnh viễn xa lìa sanh tử luân hồi. Hết báo thân này, nếu mình về sống trong thế giới của Phật, mình sẽ là một vị Bồ Tát, ngày ngày thần thông biến hóa, thiên bá ức vạn hóa thân, đi khắp 10 phương để cúng dường chư Phật. Có sự vui thú khoái lạc nào sánh bằng với cảnh Tây Phương Cực Lạc? có cái pháp tu nào có khả năng đưa một chúng sanh từ địa vị phàm phu tội lỗi nhảy thẳng lên đến bậc bất thối như pháp niệm Phật đâu. Được vậy là nhờ sự gia trì của Phật A-di-đà, ngoài ra không có một năng lực nào mơ tới sự cứu độ quý hóa này cả. Thế nhưng, nếu tinh thần không vững, chỉ cần lưỡng lự một tích tắc là có thể mất phần. Cha má nên nhớ kỹ điều này. Ta có thể về với Phật được hay không cũng chỉ xảy ra trong tích tắc thời gian mà thôi. Quyết đi thì ý chí phải kiên định, tâm thái phải tự tại, tinh thần phải trong sáng, phải niệm được câu A-di-đà Phật trước giờ phút lâm chung, thì A-di-đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, tiếp dẫn về Tây Phương. Lưỡng lự thì tâm hồn lo lắng, tinh thần hoảng hốt, ý chí chao đảo, tâm trí rối bời, Phật quan tan biến, oan gia trái chủ trùng trùng điệp điệp bủa vây, thì không thể nào thoát khỏi cảnh giới xấu ác. Trước giờ mình chưa hiểu, hoặc hiểu sai đạo Phật, mình làm lung tung, nay đã hiểu được sự vi diệu thù thắng, thì hãy ráng hết sức bám lấy cơ hội giải thoát này. Trăm ngàn vạn kiếp khó mong gặp lại, chứ không phải dễ dàng đâu cha má à. Đừng bao giờ hy vọng rằng đời sau mình sẽ tu tiếp, đừng nghĩ bây giờ tu tà tà để hưởng phước thế gian, rồi trước sau gì cũng sẽ tới. Đừng coi chuyện này là đơn giản. Đừng nên tu theo kiểu nhân thiên, cầu mong trở lại thành hiền nhân quân tử, hết đời này qua đời khác, để chờ dự hội long hoa của Đức Phật Di Lặc. 500-600 triệu năm nữa không phải là thời gian cho mình thử thách bừa bãi đâu. Trong kinh Phật dạy rõ ràng, một thần thức trải qua một cuộc cách ấm là tất cả công phu tu hành gian dở đều bị xóa sạch. Qua một đời khác phải làm lại từ đầu. Thiện căn phước đức dù có nhiều đi nữa, nhưng không gặp cơ duyên cũng đành tan tành theo mây khói. Cha má cứ nhìn quanh thì thấy ngay hiện tượng này. Những người giàu có, thế lực, thông minh đều là những người kiếp trước có tu hành, có tạo phước. Đời này được hưởng phước, có mấy ai chịu tu hành? Sẵn có tiền ngày ngày nhậu nhẹt, trác tán, phóng đãng, họ đang tạo nghiệp trùng trùng, thì mình cũng đoán được tương lai họ sẽ đi về đâu. Tu hành mà chỉ cầu cho được làm người thì ngày gặp Phật có lẽ là chuyện xa vời vô thực. Một khi chuyển thân cách ấm thì thần thức mê loạn mù mịt, tất cả chuyện dĩ vãng tiền kiếp quên hết. Thời mạt pháp, cái cơ duyên gặp chánh pháp phiêu phỏng như hoa ưu đàm. Bên cạnh đó, cơ hội tháp tùng theo tà thuyết ngoại đạo thì tràn giang đại hải. Đó là chưa kể đến chuyện oan gia trái chủ, nghiệp chướng, ma oán. Chúng không bao giờ để mình yên thân thọ hưởng ở ba đường thiện lành, trời, người, Atula đâu, cha má à. Cho nên, có được gặp Phật, về với Phật hay không, nằm ngay trong tự tâm thanh tịnh, ở lòng chí thành chí thiết, ở ý chí kiên cường dũng mãnh, quyết định dứt khoát học Phật không lay chuyển của mỗi chúng ta ngay bây giờ, trong đời này, chứ không ở đâu xa vời cả. Quyết đi thì buông xuống mọi ơn nghĩa ràng buộc của thế giới ta bà này đi. Né tránh càng nhiều càng tốt những liên hệ thế gian, thì tự nhiên ta thấy ngay sự tự tại. Tự tại ngay trong cuộc sống, tự tại trong mọi hoàn cảnh, tự tại về với Phật. Người tu hành chân chính chắc chắn sẽ hưởng được cái phước báo này. Người tu hành không chính pháp thường bị những triết lý hoa mỹ phủ dụ, hay đi tìm sự hưởng lạc tạm bợ thế gian, hoặc bị chóa mắt bởi những tư tưởng tự tôn, làm tăng thêm tham sân si mạng, tạo thêm cái nhân đọa lạc khổ đau về sau. Tu hành nhất định ta phải vạch mục đích cho đúng, nhất định phải biết xa lìa cái danh hảo huyền của thế gian, phải tránh những triết lý phiêu lưu vô chứng cớ, phải biết bỏ những quyền lợi nhỏ nhặt thế gian, phải đoạn trừ những sự cầu tài, cầu lộc, cầu giàu, cầu phước, vân vân. Vì những lời cầu nguyện đó chính là sự tự nguyện ở lại trong sinh tử luân hồi, tự nguyện chịu đọa lạc mất phần giải thoát đó. Hẳn nhiên, con cũng hiểu được rằng Hồi giờ cha má sống với láng giềng, ân nghĩa, nợ nần, tình cảm quá nhiều, khó mà dứt đoạn được. Tuy nhiên, không dứt được mình cũng phải dứt, vì đây là điều kiện rất quan trọng. Dứt đâu có nghĩa là trốn chạy, cách ly họ đâu, mà là đừng cầu vọng, tham đắm đến nữa. Hình thức sinh hoạt thì bình thường, nhưng trong tâm mình phải buông xả. Nhất thiết duy tâm tạo. Tâm đã buông xả thì tự nhiên hoàn cảnh sinh hoạt cũng phải chuyển biến theo. Tất cả đều do tâm mình định đoạt. Mình quyết tâm thì tâm mình chuyển đổi hoàn cảnh. Mình không quyết tâm thì hoàn cảnh nó quay mình như chong chóng, không bao giờ thoát ly được đâu. Hàng trăm, ngàn, vạn người đã chuyển được rồi, chứ không phải mình là người đầu tiên, thì không có lý do đổ thừa cho hoàn cảnh được. Thưa cha má, phàm con người thường cứ chạy theo thói tục, dựa theo tập lệ thói quen mà sống. Hễ ông bà làm sao thì ta làm vậy. Nhưng xét cho kỹ thì ông bà ta có liễu ngộ được sanh tử luân hồi chưa? Đây là vấn đề rất nghiêm chỉnh, là sự tự thức tỉnh của mỗi cá nhân để tìm phương giải thoát. Cha má cứ xét coi, có phải là hầu hết những hành động của con người đều nhằm gây thêm ác nghiệp, đều mang ý nghĩa muốn chui vào chỗ tâm tối, chứ không muốn tìm nơi sáng sủa để đi, phải không? Ví dụ như đi chùa lạy Phật thì để cầu trúng số, cúng dường để xin phước, làm thịt heo, bò đem tới các miếu đình cúng để cầu buôn mau bán đắt, đem thịt cá cúng vái ông bà, đốt giấy vàng bạc để gửi xuống âm phủ cho người thân, tích lũy âm tiền trong cõi u minh, nguyện gặp người thân yêu nơi suối vàng, vân vân. Tất cả những việc làm đó có phải là những sự tạo ác không? Có phải là cầu cho ông bà xuống âm phủ mà sống không? Có phải là mình cũng tự nguyện xin chui vào địa ngục để thọ khổ đau không? Trong một thư nào trước, con có nói về lời nguyện. Lời nguyện vô cùng quan trọng, nó có sức mạnh rất lớn, có thể đánh bạc nghiệp chướng khác để dẫn dắt mình đi theo cái nguyện lực đó. Vì cái sai lầm của tư tưởng và lối sống, vô tình con người cuối cùng thường bị lạc vào chỗ tâm tối nhất trong lục đạo pháp giới mà không hay. Để chịu đựng suốt những chuỗi kiếp số lao đao lận đận trong sinh tử luân hồi, trong ba đường ác đạo khổ đau, theo như kinh Phật nói, nan đắc giải thoát, thống bất khả ngôn. Khi không biết, ta cứ tự nhiên dựa theo thế tục mà mặc tình tạo nghiệp. Đây là lối sống theo hiện tượng, hoàn toàn dựa theo sự thịnh suy thế gian. Thấy giàu thì tham, thấy mạnh thì theo, thấy hơn thì đắc ý, thấy thắng thì cao ngạo, thấy giỏi thì ỷ thị. Tất cả những hiện tượng đó tạo ra biết bao nhiêu sự tranh đấu, ganh tị, thị phi, tạo biết bao nhiêu nghiệp ác trên đời. Cho nên, càng sống càng tạo nghiệp chướng, nghiệp chướng càng cao, càng nhiều nhân xấu, chắc chắn phải chịu quả xấu. Biết bao giờ mới trả cho hết nợ đây? Hiểu được vậy mới thấy sợ hãi mà mau mau tỉnh ngộ đường tu hành, cha má à. Có nhiều nơi chủ trương chuyên cầu xin được bổ báo phước lành. Cầu ở đâu? Quỷ thần. Phước lành gì? Phước hữu lậu. Một lòng nguyện theo quỷ thần, một dạ xin ở lại làm người hưởng phước, tự nguyện tiếp tục lăn lộn trong lục đạo khổ não, chấp nhận sanh tử triền miên để tạo thêm nghiệp báo, thì làm sao mà giải thoát được đây? Có rất nhiều cách tu hành chủ trương như vậy. Bây giờ cha má đã nghe được Phật Pháp rồi, thì nghĩ sao về chuyện này? Tu đó có giải thoát được không? Sao bằng ta cứ y, cứ theo đại nguyện của Phật A-di-đà, một lòng một dạ niệm A-di-đà Phật, nguyện sanh về thế giới cực lạc với Phật, để một đời thành Phật có hơn không? Thưa cha má, chúng ta sống phải biết giật mình tỉnh ngộ, vạch rõ cái gì đúng, cái gì sai, phải mạnh dạn làm cách mạng tự thân để giải thoát cho chính mình. Chỉ có mình mới cứu được đời mình. Mình chịu quay đầu thì được cứu. Mình cứ bướng bỉnh lao theo thế tục thì mặc dù Phật có vạn đức vạn năng cũng cứu không được. Cuộc đời này càng về sau càng rơi vào cảnh khốn nguy cho huệ mạng. Con thường nói, thời mạt pháp này càng ngày càng dễ sợ lắm, chỉ cần sơ ý một chút là bị hại liền. Ngoại đạo đã bủa lưới khắp nơi, một chúng sanh nếu không có lập trường vững, không có đường đi rõ ràng, không chịu nương theo lực gia trì của Phật thì khó mà thoát khỏi tầm ảnh hưởng đó đâu. Hiện tượng này càng ngày càng rõ rệt. Trên thế giới liên tục nảy sinh ra những hiện tượng quá lạ lùng, thu hút hàng triệu người cuồng tín, ác có, thiện có, không biết con người rồi đây sẽ đi vào đâu. Từ mấy ngàn năm trước, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật Thích Ca đã nói rất rõ chuyện này. Trong thời mạt pháp của Phật thì tà giáo ngoại đạo nổi lên rất nhiều. Họ cũng tự xưng là Phật, là Vô Thượng Sư, là Tiên Thánh Tái Thế. Thà họ làm ác đi cho mình dễ thấy, nhưng có nhiều lúc họ cũng khuyên làm lành lánh dữ, vạch ra những chân lý sáng láng, làm ta khó biết được chân tướng. Thành thử con người non dạ cứ đâm đầu chạy theo. Một khi đã theo rồi thì tinh thần tư tưởng bị khống chế, bị mê muội, không còn phân biệt được trắng đen nữa. Nhất là những người háo thắng, ưa thần thông, thích phép lạ, ưa tinh đàn cơ, thích huyền bí, vân vân, khó mà thoát khỏi cảnh trầm luân. Tu hành ai cũng muốn giải thoát, nhưng vô ý đã bị lạc đường xa lắc mà không hay. Vạn lần xin cha má mau mau tỉnh ngộ chuyện này, ngay lập tức trở về với Phật, một lòng niệm Phật, nhờ lực gia trì của Phật A Di Đà mới tránh được nghiệp chướng, hầu cầu thoát khỏi cạm bẫy nguy hiểm. Trong thư trước, con có nói sẽ kể cho cha má nghe câu chuyện một người niệm Phật 600 ngày không ngồi, không ngủ, không nằm. Chuyện này Hòa Thượng Tịnh Không giảng bằng tiếng Tàu khoảng cuối năm ngoái, con chưa kiểm chứng rõ được. Người đó là đàn ông chứ không phải đàn bà. Lúc đó ngài nói 400 ngày, tính đến nay thêm 6-7 tháng nữa, như vậy cũng khoảng 600 ngày. Người đó vẫn còn sống ở bên Tàu, tỉnh gì con quên rồi. Hòa Thượng muốn mời ông ta qua đạo tràng bên Singapore để tu, vì đạo tràng này mở cửa 24/24, và họ phục vụ ăn uống đầy đủ, khỏi cần lo chuyện nấu nướng gì cả. Ngài dặn người tu ở Singapore hãy thay phiên nhau tu chung với ông ta, để coi thử ông ta có lén ngủ không. Riêng chính con chưa thấy ông ta vì con ở Úc, nhưng con tin việc đó có thể là thật. Trong sách vở Phật giáo thấy có nhiều vị sư 20-30 năm không ngủ, mới nghe qua khó ai tin được. Nhưng bây giờ ngay trong thực tế đã có người đang thực hiện, ta mới biết những công phu kia không phải là viển vông. Con cũng vừa coi một bà 94 tuổi vãng sanh, họ quay phim được trọn vẹn từ đầu tới cuối. Lần tới con sẽ kể tường tận. Thưa cha má, trong kinh Phật nói chỉ cần 10 câu Phật hiệu thôi cũng đủ vãng sanh, thì tại sao người đó phải khổ nhọc công phu như vậy? Đây chính là sự quyết tâm kiên dũng của người niệm Phật. Thường người niệm Phật họ chỉ có một đường đi, đó là về cho được thế giới Tây Phương Cực Lạc. Hễ về tới Tây Phương rồi thì chắc chắn một đời sẽ thành Phật. Nếu người niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì không cần nói, nhưng lỡ không đạt đến cảnh giới này thì cái giá chót cũng phải niệm được 10 câu để đới nghiệp vãng sanh. Nhưng khi lâm chung ta thường đau đớn, chóng mặt, ồn ào, rối ren, con cháu khóc than, nhiều khi mình quên mất. Cho nên người niệm Phật thường sắp xếp người hộ niệm khi lâm chung. Hộ niệm là người còn khỏe, niệm Phật hộ cho người ra đi. Phải rót vào tai người lâm chung tiếng Phật hiệu để giúp cho người ra đi giữ được chánh niệm. Phải hộ niệm liên tục trước giờ đi và tiếp tục niệm thêm 8 tiếng đồng hồ nữa sau khi tắt thở mới chắc chắn được. Hẳn nhiên, đây là sự cẩn thận tối đa, chứ thực ra nếu đã được vãng sanh thì chỉ chớp mắt là họ đã đi về tới Tây Phương rồi. Chuyện này trong thư sau, khi kể lại chuyện bà lão 94 tuổi vãng sanh, con sẽ xin nói rõ thêm. Nếu gia đình tất cả con cháu hiểu đạo thì đỡ lo. Gặp gia đình con cháu không tin Phật thì có thể bị khó. Trường hợp này, người niệm Phật phải khôn khéo tìm phương giải quyết, như cố gắng khuyên con cháu tu hành, giảng giải Phật Pháp cho nhiều để họ hiểu. Xét coi những đứa con có ngỗ nghịch cãi lời không, vân vân. Nhưng dù sao, chính mình phải hạ thủ công phu cho đắc lực. Nếu không được nhất tâm bất loạn, thì cũng phải niệm Phật thành thục. Nghĩa là phải niệm liên tục ngày đêm, niệm cho tiếng Phật hiệu nhập vào tâm, đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, ngủ, đều trong tiếng niệm Phật. Đừng để tâm mình xen tạp những việc khác, cố gắng buông xả vạn duyên. Tập một thời gian thì ngay trong giấc ngủ, mình vẫn niệm Phật được, lúc đó sẽ an tâm hơn. Khi chung thời, nếu con cháu quá ngỗ nghịch, bất hiếu hay ngu si cứng đầu, thì mình vẫn còn tỉnh táo tìm chỗ thanh vắng yên tịnh để vãng sanh. Ví dụ như tới chùa, hoặc tìm cách cho mấy người ngỗ nghịch đi chơi xa, ngay những người quá thương mình mà không hiểu đạo cũng là một trở ngại rất lớn. Khoảng năm 99, ở Hoa Kỳ có một vị sư, khi vãng sanh, thầy chỉ nói bóng gió vài câu với đệ tử, rồi lén vào nhà kho, quét sạch sẽ, mở thùng giấy ngồi kiết già mà viên tịch. 6 tháng sau người ta mới phát hiện mà thân xác vẫn còn nguyên vẹn. Phật tử muốn xin giữ nhục thân để thờ, nhưng chính phủ không cho phép. Tại sao thầy đó phải trốn? Nhiều sư ni giải thích là thầy làm như vậy để người ta thấy sự vi diệu của Pháp Phật. Nhưng riêng con nghĩ, cũng có thể ngài sợ những đệ tử chưa hiểu đạo, khi thầy vãng sanh, họ thương mà khóc la thì hư chuyện. Cho nên thà âm thầm đi trước, rồi để nhục thân lại. Ai làm gì làm thì hay hơn. Hơn nữa, dù đã thành thục, nhưng có người vẫn thấy chưa chắc, vì lỡ gặp xui xẻo bất ngờ thì sao? Đây chỉ là chuyện xui xẻo có ai ngờ được, thì người niệm Phật cũng phải cố gắng để tâm. Hãy thực tập, hễ gặp bất cứ chuyện gì xảy ra, dù bất ngờ, nhỏ, lớn, buồn, vui, thay vì la hét, than thở, nói lọng liệu, thì hãy A-di-đà Phật. Tất cả mọi sự, mọi điều, đều lấy câu A-di-đà Phật ra giải quyết. Cách tập này cũng có thể đáp ứng một phần nào sự cố bất khả kháng vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính thư, viết xong ngày 19 tháng 7 năm 2001, tiếp theo thư trước ngày 15 tháng 6. Quan Thế Âm Bồ Tát dạy: bất cứ chúng sanh nào phụng sức thân tâm bằng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì sẽ đắc những năng lực giải thoát không thể nghĩ bàn. Lá thư thứ 12. Lời khuyên song thân. Chuyện cụ Triệu Vinh Phương vãng sanh. Cha má kính thương, trong thư này, như đã hứa từ thư trước, con sẽ kể cha má nghe chuyện một bà cụ 94 tuổi vãng sanh lưu lại Ngọc Xá Lợi. Vãng sanh là chuyện thường tình như những chuyện khác, giống như những cuộn băng và sách con gửi về cho cha má về niệm Phật vãng sanh Lưu Xá Lợi. Nhưng đặc biệt chuyện vãng sanh này đã được họ quay phim tại chỗ từ đầu tới cuối. Bà cụ không những lưu lại Xá Lợi, mà còn lưu lại cả đến Xá Lợi hình Phật, một hiện tượng rất hiếm có. Bà cụ ấy tên là Triệu Vinh Phương, người Trung Hoa. Bà bình tĩnh niệm Phật đến hơi thở cuối cùng. Đến giây phút cuối cùng, bà vẫn còn mở mắt nhìn tượng Phật A-di-đà trước khi từ từ nhắm lại ra đi. Hồi giờ nghe nói thì nhiều, ít khi nhìn thấy. Khi đã nhìn thấy rõ ràng trước mắt từng chi tiết một, con không tránh khỏi ngạc nhiên về sự vi diệu của tiếng niệm Phật. Chính con đã từng nghe qua, từng niệm Phật, đã từng nhìn thấy rất nhiều hình chụp lại. Nhưng nhìn hình ảnh, đọc sách, chỉ có cảm giác bình thường. Còn thấy được hiện tượng đang diễn biến thật là cảm kích. Bà cụ Triệu Vinh Phương được cái phước đức to lớn là nguyên cả một đại gia đình đều tu Phật, hiểu Phật, đều niệm Phật. Cho nên họ đã làm đúng theo như kinh Phật chỉ dạy. Bà biết được ngày giờ ra đi, Ba ngày trước ngày vãng sanh, con cháu đều tề tự về cùng nhau hộ niệm cho bà. Cuộc vãng sanh này được quay phim để lưu lại làm kỷ niệm. Vô tình cuộn phim đó được phổ biến rộng ra ngoài. Hội Tịnh Tông họ làm thành VCD để phổ biến. Nhờ thế mà con được coi. Tụi con đề nghị chuyển qua tiếng Việt và sang qua video cho người Việt Nam. Khi nào có, con sẽ tìm cách gửi về cho cha má coi. Đây là chuyện thật sự mới vừa xảy ra, vì hoàn toàn là tiếng Tàu, cho nên con chỉ xem hình thôi, không hiểu được nhiều chi tiết. Con xin kể lại được tới đâu hay tới đó, khi nào dịch được ra tiếng Việt sẽ hay. Cuốn phim quay bắt đầu từ lúc hộ niệm. Bà cụ vẫn tỉnh táo trên giường với tấm vải màu trắng. Bà đắp cái mền hơi có bông màu vàng nhợt. Ban đầu bà ngồi, người ta chêm mấy cái gối sau lưng, và bà cụ ngồi dựa vào thành giường niệm Phật. Phía sau đầu giường có đặt một bàn thờ nhỏ với hình Tây Phương Tam Thánh, tức là Di Đà, Quán Âm, Thế Chí. Bà cụ cầm sâu chuỗi 108 hột màu nâu sậm, vừa lần hạt vừa niệm theo mọi người. Chung quanh bà có khoảng hơn 10 người hộ niệm, có lẽ đều là người trong gia đình. Một người đàn bà có lẽ là con gái của cụ, tuổi cỡ 40, ngồi bên trái giường để giúp bà cụ trở vai, sửa mền gối. Một người đàn ông tuổi cỡ 50, có lẽ là con trai của cụ, ngồi bên phải giường cầm tấm hình Phật A Di Đà để trước mặt bà cụ, cách cỡ gần một thước để cho bà cụ nhìn. Nếu bà cụ có xoay mặt thì ông cũng di chuyển bức tượng theo cho bà thấy. Tấm hình Phật A Di Đà không phải là bức tượng hẳn hoi, mà là tấm hình in trên trang bìa của một quyển kinh nào đó. Tất cả mọi người đều bình tĩnh thành tâm niệm Phật. Họ chỉ niệm bốn chữ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Họ niệm hơi nhanh, 2 giây đồng hồ cỡ 3 tiếng Phật hiệu. Bà cụ cũng điềm nhiên niệm Phật với mọi người. Mới nhìn vào, ai cũng cứ tưởng đó là buổi niệm Phật bình thường, và giả như chưa biết trước sự việc thì không ai biết đây là buổi hộ niệm để đưa bà cụ về Tây Phương với Phật. Buổi hộ niệm hình như trải qua 3 ngày, nhưng 2 ngày đầu họ chỉ quay sơ qua cảnh trí thôi. Đến giờ gần lâm chung, họ quay rất kỹ. Từ đầu tới lúc lâm chung, nhìn nét mặt bà cụ không thấy gì là người bệnh cả. Vẫn còn khỏe, vì ánh mắt bà cụ vẫn tươi tỉnh trong sáng, nét mặt hồng hào an nhiên, không có một chút nào tỏ vẻ đau đớn, hoảng hốt, chau mày hay mất bình tĩnh. Lúc bà còn ngồi giữa gối thì hai tay lần chuỗi niệm A Di Đà Phật. Sau đó ít lâu, bà xoay người nằm bên phải, bà nhẹ nhàng để sâu chuỗi xuống và chắp hai tay niệm Phật. Khoảng 1 phút trước lúc ra đi, bà cầm sâu chuỗi lên tròng vào cổ tay phải 3-4 vòng để khỏi rớt, rồi chắp tay tiếp tục niệm Phật theo mọi người. 1 giây trước khi ra đi, mắt bà vẫn còn mở nhìn vào tấm hình Phật A Di Đà trước mặt. Ngay tới thời điểm ra đi, bà từ từ nhắm lại, hai tay từ từ lỏng ra đặt xuống nệm, nằm theo tư thế kiết tường. Môi bà cụ vẫn mấp máy niệm Phật chậm dần rồi ngưng luôn. Người ta để yên bà tư thế đó, nhẹ nhàng đắp tấm vải vàng lên đến vai, rồi tiếp tục niệm Phật luôn 8 tiếng đồng hồ nữa. Cây mai trước vườn nở ra mấy cái hoa màu trắng, có vài con chim bay đến đậu trong khung cửa ca hót. Sau đó họ vẫn tiếp tục niệm Phật cho đến lúc tẩm liệm. Khi liệm xác, thân thể bà vẫn mềm mại, nét mặt vẫn tươi tỉnh như đang nằm ngủ. Về việc thiêu, cái lò thiêu ở Trung Quốc có hình dáng giống như cái chum trộn hồ xây nhà vậy, cao cỡ 1.5 thước, đường kính cỡ 1 thước. Một chuyện rất đặc biệt xảy ra là sau lễ hỏa thiêu, khi người ta mở chum ra bới tro lên, tìm được một số xá lợi, đồng thời phát hiện ra một khúc xương đã biến thành xá lợi có hình dạng giống hệt một tượng Phật A Di Đà, cao cỡ chừng 3 tấc. Họ quay rất rõ, con nhìn cũng rất rõ. Con rất ngạc nhiên về việc này. Con sợ có sự lầm lẫn nào không, cho nên hỏi đi hỏi lại mấy người cùng coi. Họ xác định là xá lợi hình Phật thật sự. tượng Phật Xá Lợi đó, trên đầu tóc xoắn hình trung ốc, một tay để ngang ngực, một tay xuôi thẳng xuống, thấy được rõ ràng cả năm ngón tay. Hai chân Phật đứng thẳng vững vàng, giống y hệt như một tượng Phật đúc vậy. Riêng khuôn mặt phía bên phải bị chảy méo lại một chút và dính liền với một mảnh Xá Lợi khác. Còn nữa, có một đốt xương, có lẽ là xương sống, là biến thành một đài sen có đầy đủ cánh hoa. Khi nhặt đài hoa giữa đống tro, người ta thấy có một viên Xá Lợi xanh biếc nằm trong đài hoa. Đem tượng Phật đặt vào đài hoa sen thì nó vừa vặn giống y như là chọn lựa vậy. Lão cư sĩ Triệu Vinh Phương vãng sanh được thâu hình để lại, và họ đặt tên là Triệu Vinh Phương Lão Cư Sĩ Vãng Sanh Lục Ảnh. Câu chuyện này con kể ra đây để cha má hiểu được sự linh diệu vô cùng vô cực của pháp môn niệm Phật. Ở đây con nhìn thấy rất nhiều những hình ảnh họ chụp những trường hợp vãng sanh. Con biết rất nhiều những người vãng sanh về thế giới cực lạc của Phật. Nhưng những tấm hình dù sao đi nữa, nó cũng chỉ là một ảnh chết cứng. Những bài viết dù sao cũng chỉ là một mớ chữ để đọc, khó gây được một cảm xúc mãnh liệt bằng như chính mắt mình xem lại những đoạn phim hiếm có này. Vì sao lại hiếm có? Vì người chết đâu có nhiều đến nỗi người ta phải chuẩn bị quay phim. Hơn nữa khi vãng sanh, họ rất cần sự thanh tịnh trang nghiêm. Gia đình ít khi cho quay phim hay chụp hình trong những giờ phút quan trọng nhất này. Ngay cả những vị đại sư, đôi lúc họ cũng không cho phép làm ồn nữa là khác. Chắc chắn một vài tháng nữa, khi nào cuộn phim được chuyển dịch ra tiếng Việt, con sẽ gửi về cho cha má và gia đình coi tận mắt. Một cuộc vãng sanh thật sự chứ không phải đóng tuồng. Vãng sanh về với Phật là chuyện có thật 100%. Kinh Phật nói ra đúng thật 100%. Tu hành đúng cách, đúng pháp môn trong một cuộc đời này, được về sống trong thế giới của Phật là chuyện thực tế 100%, nhất thiết không phải hảo huyền viễn vông. Niệm Phật thành Phật thực sự đã có bằng chứng rõ ràng cụ thể, từng việc đều đúng y như Phật nói trong kinh, không sai chút nào cả. Bây giờ câu hỏi đưa ra là: ta có muốn về với Phật hay không? Ta có muốn vĩnh viễn hưởng cuộc đời vô cùng khoái lạc, vô cùng trang nghiêm, vô cùng tự tại, thần thông diệu dụng, tuyệt đối vĩnh ly khổ ách, vĩnh ly sanh tử, sống đến vô hậu vô chung tại xứ Tây Phương cực lạc hay không mà thôi? Không muốn đi thì thôi, khỏi nói. Còn muốn đi thì vấn đề đặt ra là: làm sao ta được vãng sanh? Ta tu cách nào? Làm sao thoát cho được nợ trần? Làm sao ta được đắc đạo về với Phật? Thưa cha má, đây là những câu hỏi vô cùng nghiêm chỉnh và thực tế. Câu trả lời là: chỉ cần làm đúng như Phật dạy, một lòng tin Phật, niệm Phật, cầu sanh tịnh độ là được thôi. Chắc chắn như vậy. Làm sao mà biết chắc chắn? Những người thật tâm tin Phật, tha thiết nguyện về Tây Phương và lão thật niệm Phật thì biết chắc chắn, chính họ chứng minh điều đó. Những cuộn phim, những lời giảng của những vị đại sư, những người chứng kiến tận mắt những cuộc vãng sanh kể lại, những tấm hình, những viên ngọc Xá Lợi, những Phật Xá Lợi vân vân, rõ ràng là sự chứng minh không còn chối cãi được nữa. Cụ bà Triệu Vinh Phương, 94 tuổi vãng sanh, đã được con cháu quay phim để lại là một sự xác nhận rõ ràng rằng tất cả chúng ta, không kể là tăng hay tục, đều có thể được về tới thế giới Tây Phương cực lạc trong một đời này thôi. Điều cụ thể là: nếu cha má muốn được trong đời này về tới Tây Phương cực lạc thì cứ làm như vậy. Bắt đầu ngay từ bây giờ phải chấm dứt coi tất cả những thứ phim ảnh phù phiếm giả tạo, liên tục coi giảng pháp của Hòa Thượng Tịnh Không, nghe đi nghe lại mỗi bộ 100 lần, 200 lần, 300 lần thì tự nhiên biết rõ đi như thế nào. Con sẽ tìm mọi cách gửi về cho cha má tất cả những lời pháp quý giá đó. Hiện giờ có bộ nào cứ nghe bộ đó trước đã. Với lại không cần nhiều, chỉ cần nhất tâm nghe pháp thì một bộ cũng đủ liễu ngộ rồi. Hằng ngày trên thế giới, người ta nghe lời pháp của Ngài, tu hành đắc đạo rất nhiều. kẹt một nỗi là số lượng dịch ra tiếng Việt còn hạn chế và phương tiện gửi về Việt Nam khó khăn, cho nên ở Việt Nam phải chịu thiệt thòi hơn các nơi khác. Nếu bây giờ chưa có những bộ pháp đó, thì tạm thời cha má hãy dành thì giờ đọc thư con cho nhiều càng tốt, có những thư rất quan trọng. Đọc cho đến thuộc lòng, thì tự nhiên sẽ thấy đầu mối, thấy đường đi, nắm được chìa khóa để chuẩn bị mở lời pháp của Ngài. Nên nhớ, những thư của con dù sao cũng chỉ là sự khai mở một lỗ nhỏ để cha má nhìn vào Phật đạo mà thôi, chứ con không có khả năng làm gì khác hơn. Phần chỉ đường là của con, phần ngộ nhập vào đạo chính cha má phải tự thực hiện lấy. Khi ngộ nhập vào đạo rồi thì những lá thư này không còn hiệu dụng nữa. Tuy nhiên cũng nên nhớ, khi chưa thấy được Phật đạo thì những lá thư này vẫn còn có giá trị, vì dù chỉ là một lỗ nhỏ nhưng biết để mắt vào đó, qua cái lỗ nhỏ ấy cũng có thể nhìn thấy được Phật pháp, chứ không phải thường đâu. Niệm Phật sẽ thành Phật, ai cũng thành Phật được cả. Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, thì nhất thiết giai thành Phật. Thành Phật là trở về cái vốn của chính mình sẵn có, chứ không có gì pha lạ cả. Cho nên người nào biết đường trở về thì họ sẽ thành Phật. Người nào cứ chạy quanh quẩn theo những cái hảo huyền bên ngoài thì sẽ quên đường về, sẽ mất luôn huệ mạng trong luân hồi lục đạo, tử tử sanh sanh trong khổ đau bất tận. Niệm Phật là công phu tu tập rất đơn giản mà lại tối ưu vi diệu để một đời viên mãn Phật đạo. Những người tu hành với lòng tin vững chắc, nhất hướng chuyên niệm, một đường đi tới, họ thành tựu rất dễ dàng. Trong thư trước con có kể chuyện ông Trịnh Tích Tân giảng kinh xong thì không thèm giảng nữa, kêu bạn bè mướn nhà để vãng sanh. Về nhà người bạn, chỉ một phút niệm Phật thôi, ông leo lên giường ngồi tréo chân vãng sanh. Sự vãng sanh này đâu phải là chuyện trùng hợp. 100 bà cụ chết, 100 bà đau khổ, 1000 ông cụ chết, 1000 ông cụ mê man bất tỉnh, 100.000 người trẻ chết, 100.000 người trẻ hoảng hốt la hét kinh sợ dãy dụa. Trong khi một bà cụ niệm Phật thì một bà cụ an nhiên tự tại, một ông niệm Phật thì một ông bình tĩnh ngồi kiết già chắp tay niệm Phật ra đi. Một người trẻ niệm Phật thì một người trẻ biết trước ngày giờ tháng năm vãng sanh, thì làm sao gọi là trùng hợp hay may rủi được. Thưa cha má, con người chúng ta từ vô thủy đến vô chung đều bất sanh bất tử. Tất cả mọi người, tất cả vạn vật đều bất sanh bất tử. Tiếng tử, sanh chỉ dùng để chỉ cho cái thân tứ đại này còn hay mất mà thôi. Tại vì con người mê muội quên mất cái chân ngã, nên cứ đâm đầu vào chỗ khốn cùng để đội lên lớp người, lớp thú, lớp cầm, rồi sanh tử, tử sanh trong vòng khổ lụy. Một lần tử là bắt đầu cho một lần sanh, một lần sanh là chuẩn bị cho một sự tử. Cứ thế thần thức của một chúng sanh trôi lăn trôi lóc qua trùng trùng cảnh giới khác nhau, trong đó có nhiều cảnh giới đầy đọa thân tâm chúng ta khổ đau kinh khủng mà ta quên hết. Hễ người khéo tu một chút, được sanh vào loài người thành một đứa bé khóc oa oa, có biết gì đâu. Giỏi lắm thì thông minh một chút, đẹp trai một chút là cùng. Lớn lên tạo nghiệp rồi chết rồi đọa lạc. Người ngu si thì sanh thành con heo, con chó, con bò. Lỡ chui vào loài thú rồi thì tiếp tục ngu si, bao giờ thoát khỏi kiếp mang lông đội sừng đấy. Một thần thức khi qua một cuộc cách ấm thì quên hết quá khứ, cho nên không ai để ý tới. Chứ nếu biết được thì chắc phải sợ đến toát mồ hôi máu, ăn ngủ không yên, chứ phải thường đâu. Quyết tâm về với Phật là con đường tốt đẹp nhất, không còn con đường nào khác có thể sánh bằng. Xác quyết được như vậy thì bây giờ mình phải chuẩn bị sẵn sàng con đường đi, nghĩa là tự cha má phải sẵn sàng để tự cứu lấy cha má. Hết băng 3, xin nghe tiếp băng 4. Khuyên người niệm Phật, tập 1. Tác giả Diệu Âm. Băng 4. Tất cả con cái trong gia đình phải sẵn sàng cứu lấy cha mẹ mình để làm tròn chữ hiếu. Nhất định chữ hiếu đây không có nghĩa là một vài bữa ăn hay cung phụng rượu thịt rồi sau đó ai khổ mặc ai. Con xin quay trở lại chuyện bà cụ Triệu Vinh Phương. Tại sao bà cụ biết trước ngày giờ ra đi mà gia đình còn phải tổ chức hộ niệm liên tục 3 ngày đêm, còn niệm thêm 8 giờ sau khi bà ra đi? Đây là điều rất quan trọng mà người niệm Phật nói riêng, tất cả mọi người dù không tu Phật cũng cần phải biết. Nếu không biết, dễ vô tình tạo ra những cảnh rất thương tâm, rất thảm thương, rất tội nghiệp. Thưa cha má, về được Tây Phương Cực Lạc rất dễ, nhưng cũng rất khó. Biết làm đúng cách, đi dễ dàng như vô lượng vô biên người đã đi được rồi, và giải thoát được rồi, đã thành Bồ Tát rồi. Nhiều đến nỗi ngày nay không thể nào đếm được nữa, nhưng cũng khó. Khó trong đường tơ kẻ tóc, sơ ý một tí ti là có thể mất phần liền. Trong những thư trước con có đề cập tới chuyện này, xin lục lại xem thêm. Hôm nay con nhấn mạnh việc làm sao cho chắc chắn đi được, đó là nhờ hộ niệm. Hãy đọc thật kỹ, xin đừng phớt qua. Hộ niệm: tự mình hộ chính mình, nhờ người khác hộ cho mình. Niệm Phật điều quan trọng là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Người nào giữ được ba điều kiện này chắc chắn được vãng sanh. Người đó có thể tự hộ niệm cho mình, không cần nhờ người khác. Nghĩa là muốn vãng sanh là đi ngay lập tức. Liên Trì Đại Sư, Thiện Đạo Đại Sư, Vĩnh Minh Đại Sư, vân vân, rất nhiều vị sư nói đi, đệ tử chưa kịp hỏi thầy đi đâu là họ đã tịch rồi. Tăng ni được vậy, còn cư sĩ thường như chúng ta có được không? Thưa cha má, nhiều không kể hết. Ông Trịnh Tích Tân thì ngồi vãng sanh, cụ Hạ Liên Cư thì đứng vãng sanh, cụ Triệu Vinh Phương thì nằm kiết tường vãng sanh, vân vân, nhiều lắm. Nếu kể cho hết thì những trang giấy này không đủ chỗ đâu. Thế nhưng với điều kiện sinh hoạt của chúng ta, với căn khí nghiệp chướng kết tập nhiều đời nhiều kiếp, ta thường bị nhiễu loạn, bị phân tâm, bị xen tạp, cho nên công phu huân tập của mình không đủ bảo đảm tự vãng sanh. Lúc lâm chung sức khỏe bị yếu, khí huyết suy giảm, thân thể đau đớn, gia đình lộn xộn, con cháu khóc kể, vân vân, tâm trí rất dễ bị rối loạn. Trong điều kiện như vậy, thường bị oan gia trái chủ, nghiệp chướng nhào tới bủa vây trả thù đòi nợ. Những cảnh giới hải hùng hiện ra rất dễ làm cho ta hoảng sợ, mê man bất tỉnh hải kinh. Nếu gặp phải những trường hợp này, chắc chắn không thể nào vãng sanh được. Vì thế, người niệm Phật cầu sanh về cực lạc thế giới phải lo liệu cho kỹ, phải nỗ lực công phu, phải niệm Phật liên tục, phải nguyện sanh Tây Phương hằng ngày, phải nhất tâm tin tưởng pháp môn, phải quý chí một con đường đi về cho được với Phật. Có như vậy mới giảm thiểu những tai nạn bất ngờ vào giờ phút chót. Trong nhiều đời nhiều kiếp, mình đã giết hại nhiều sanh linh, mình gây bao tội ác, thì chắc những oan gia đó luôn luôn rình rập để chờ cơ hội trả thù. Chỉ cần mình sơ ý là chúng tấn công ngay. Ngay cả những người được Phật thọ ký rồi cũng vẫn phải hết sức cẩn thận. Hơn thế nữa, người đã được Phật thọ ký, họ tu còn tinh tấn gấp 10 lần trước đó nữa là khác. Họ tu ngày tu đêm, họ niệm Phật quên ăn bỏ ngủ, họ không rời A-di-đà Phật một giây phút nào. Vì đã chắc rồi cũng cần phải chắc hơn mới là chắc chắn vậy. Hộ niệm rất quan trọng. Ngoài những người niệm Phật được nhất tâm bất loạn, tự tại vãng sanh, hầu hết người được vãng sanh là nhờ sự hộ niệm lúc lâm chung. Hộ niệm là người khỏe mạnh niệm Phật phụ cho người ra đi, giữ chánh niệm cho người sắp lâm chung, nhắc nhở người ta đi cố gắng giữ tiếng Phật hiệu liên tục để bảo đảm niệm được 10 câu A-di-đà Phật trước khi ra đi. Một điểm nữa là chính lòng thành tâm của người hộ niệm góp phần rất lớn để giúp thần thức người lâm chung được chiếu xúc quang minh của A Di Đà Phật. Người ra đi nhiều lúc quá mệt, quá yếu, không cất tiếng niệm được, thì tiếng niệm Phật của người hộ niệm rót liên tục vào tai người đi, giúp cho tâm họ niệm theo. Miệng không niệm được, nhưng trong tâm niệm Phật vẫn được vãng sanh như thường. Cho nên, điều kiện tối quan trọng là lâm chung tâm phải tỉnh táo. Những người bị tai nạn, nạn nước, nạn lửa, bị bạo tử, khó được vãng sanh vào cảnh giới tốt là vì lý do không tỉnh táo và bị hốt hoảng, bị khủng bố. Nhưng giờ đây, làm sao cho tâm tỉnh táo? Trong Kinh Phật dạy, người nào niệm Phật thì khi lâm chung tâm hồn sẽ tỉnh táo. Thị nhân chung thời tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A-di-đà Phật cực lạc quốc độ. Kinh A-di-đà. Hỏi rằng, người khi lâm chung tỉnh táo có chắc được vãng sanh cực lạc không? Chưa chắc. Vì sao? Vì tỉnh táo là điều kiện ắt có nhưng chưa đủ. Tỉnh táo và niệm Phật mới đủ. Như vậy, nhiều người tu những pháp môn khác, nếu tu tinh tấn thì lâm chung họ vẫn có thể được tỉnh táo, nhưng chưa chắc họ sẽ được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc cảnh giới Phật. Vì sao? Vì cái nguyện của họ sẽ dẫn dắt họ đi vào cảnh giới khác. Ví dụ, tu nhân thì nguyện tái sanh làm người, tu tiên thì thèm khát những phép thần thông hữu lậu, tu định đi có thể vào cảnh giới trời. Còn tu mà không nguyện thì đi theo nghiệp, nghiệp nào lớn nhất sẽ lôi họ đi. Tu hành như vậy chẳng qua tạo được chút phước nào đó, tất cả cũng hoàn về đọa lạc mà thôi, vì tất cả đều còn trong lục đạo luân hồi, chưa thoát khỏi tam giới. Còn người không tu hành thì thôi miễn bàn tới. Cho nên có thể đưa ra công thức liên hoàn như vậy: niệm Phật thì tâm tỉnh táo, tỉnh táo thì được vãng sanh. Vãng sanh là nhờ niệm Phật. Nói gọn lại, niệm Phật, tỉnh táo, vãng sanh cực lạc thế giới. Thưa cha má, trong đời này cha má gặp được Phật pháp, có người khuyến khích tu hành là cả một nhân duyên rất lớn, phúc đức rất lớn từ tiền kiếp, thiện căn sâu dày của cha má từ quá khứ. Xin cha má đừng bỏ lỡ cơ hội ngàn vạn đời khó kiếm này. Hãy thành tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì tất cả đều thành tựu viên mãn. A Di Đà Phật, con kính thư. Viết tại Úc Châu ngày 4 tháng 8 năm 2001.
A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà
Phật. Pháp sư Tịnh Không dạy: đa nhất sự bất như hiểu nhất sự, hiểu nhất sự bất như vô sự, lão thật niệm Phật. Lá thư thứ 13, lời khuyên song thân. Hồ niệm: kính cha má, cuộc đời một người rất ngắn ngủi, thân này chỉ một thoáng qua là đi vào hư không, trả về cát bụi, làm sao mà tồn tại trường thọ qua thời gian? Người tuổi trẻ nhìn thấy cuộc đời 60-70 năm tưởng đâu là lâu lắm, nhưng khi tuổi xế chiều mà không tính trước chuyện thoát thân thì thật là một điều sơ sót đáng tội nghiệp. Ai mà không muốn người thân yêu ở mãi với ta? Nhưng khôn ngoan hơn một chút nữa thì suy tính cho cuộc sống tương lai dài lâu mới là người trí huệ, liễu ngộ rốt ráo. Hôm qua là ta, hôm nay là ta, và ngày mai cũng chính là ta. Xin cha má cẩn thận. Trong phần thư trước, con nói chuyện hộ niệm. Đây là điều tối quan trọng cho một người muốn một đời này thoát khỏi đọa lạc. Vì trước giờ mình không học Phật, không hiểu Phật, không biết đâu là đường giải thoát, cho nên danh từ hộ niệm mới nghe cảm thấy lạ. Còn người hiểu Phật pháp rồi thì họ rất chú trọng và đặc biệt quan tâm. Hộ niệm cho người ra đi cần phải chuẩn bị về vấn đề tâm lý. Tâm lý của chính người ra đi, tâm lý của thân nhân, con cái và người đến hộ niệm. Con xin nhắc đi nhắc lại với cha má là con người ai cũng có số phận cả. Ngoài những người tu hành đạt được đạo cao, tự họ có thể đi hay ở tùy ý, còn tất cả đều đã được đặt để bởi định mệnh sẵn. Hộ niệm hay không hộ niệm thì năm tháng ngày giờ ra đi vẫn đúng như theo định số, khó thể thay đổi. Nói rõ thêm nữa, người không niệm Phật hoặc có niệm Phật cầu về Tây Phương thì ngày bỏ xác thân trần tục của họ cũng không thay đổi. Chỉ có khác nhau là người niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì lúc lâm chung được an nhiên tự tại, tâm hồn bình tĩnh sáng suốt, không đau đớn, hoặc nếu có bị đau bệnh cũng được nhẹ đi rất nhiều. Đau bệnh là do nghiệp chướng của mình chưa phá nổi. Và sau cùng cái quý báu nhất là được vãng sanh về thế giới cực lạc với Phật. Từ đó về sau, không còn sanh tử nữa, vĩnh viễn hưởng sự an lạc vui sướng, ngày ngày nghe được pháp âm của Phật để chờ ngày viên mãn thành Phật. Phần thứ trước con nói, hộ niệm có thể tự mình hộ cho mình hoặc nhờ người khác hộ cho mình. Tự hộ dành cho các người có công phu tu hành tốt đã được từ sự nhất tâm bất loạn, có nghĩa là họ đã đạt được cảnh giới niệm bất niệm. Đại khái trong tâm luôn luôn có tiếng Phật hiệu, dầu cho bên ngoài họ không niệm. Chính vì thời thời khắc khắc tâm họ đều niệm Phật, cho nên họ muốn vãng sanh là đi liền, sống chết tự tại. Từ hộ niệm còn được hiểu là người ra đi phải tin tưởng vững chắc vào pháp Phật, tự mình niệm Phật, tự mình cầu nguyện về nước Phật, chứ không phải ỷ vào người khác, không phải thấy người ta tới hộ niệm cho mình là yên tâm nằm nghỉ để chờ chết. Một vấn đề khác nữa là người nào muốn vãng sanh về cõi cực lạc của Phật thì không được sợ chết. Pháp môn niệm Phật được chư Phật, chư Tổ sư vinh xưng là tối thượng pháp môn. Người chí thành niệm Phật thì được bất bệnh, bất lão, bất tử. Còn bệnh, còn lão là tại vì tự mình còn có vấn đề. Vãng sanh không phải là chết. Người niệm Phật lúc nào cũng ra đi, trong lúc còn tỉnh táo, còn sống mà đi, cho nên gọi là bất tử. Còn sợ chết là chưa hiểu đạo. Người muốn vãng sanh thì không được lưỡng lự nửa đi nửa ở, không được bám víu vào cảnh thế gian. Còn lưỡng lự luyến tiếc thế gian là chưa tin Phật, là còn muốn tự đày đọa mình trong lúc. Hầu hết chúng sanh đời này vì chưa hiểu đạo, cho nên không tha thiết việc vãng sanh, hoặc hồ nghi kinh Phật, cho đó chỉ là điều nói khuếch đại để khuyến khích người ta làm lành lánh dữ thôi. Chính vì vậy mà ai cũng cứ nằm đó chờ người thân chết rồi tới chùa cầu siêu lấy lệ cho qua truông, để chứng tỏ với mọi người là mình có hiếu có nghĩa. Tất cả những sự việc này chỉ tạo được một chút xíu cầu được siêu sanh vào thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Tiếng tâm luyến nhớ con cháu rất khó được vãng sanh, vì lúc lâm chung tinh thần họ không tập trung vào câu A Di Đà Phật, họ quên lãng việc cầu sanh về Tây Phương, cho nên dù có người hộ niệm đi nữa họ cũng không thể tương ưng với điều kiện của Phật. Ngoài việc tự hộ niệm, hầu hết chúng ta không ai dám cả quyết là đã đạt được công phu nhất tâm bất loạn hoặc niệm Phật thành thục. Cho nên rất cần đến người khác như bà con thân nhân, những người biết niệm Phật đến hộ niệm cho mình để giúp mình giữ chánh niệm, bảo đảm khi ra đi mình niệm được 10 câu A-di-đà Phật trước khi rời bỏ xác thân. Con xin nhắc lại lời kinh tối quan trọng trong kinh Vô Lượng Thọ, nguyện thứ 18. Đức Phật A Di Đà nói: người nào trước khi lâm chung niệm được 10 câu danh hiệu của ta mà không được sanh về nước ta, ta thề không thành Phật, chỉ trừ những kẻ mang tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Đây là lời thề của Đức Phật A Di Đà. Trong đó, tội phỉ báng pháp Phật nặng hơn và không cách nào cứu được. Vì đã phỉ báng, tức là không tin, mà không tin thì chắc chắn không bao giờ niệm Phật được. còn bị tội ngũ nghịch nhưng không phỉ báng pháp Phật, nếu có cơ may niệm Phật được, vẫn được cứu như thường. Nên nhớ, tội ngũ nghịch quả báo là địa ngục A Tỳ, nhưng niệm Phật A Di Đà có thể cứu được. Cái đạo lý này rất cao, có dịp con sẽ trở lại. Cho nên pháp niệm Phật vi diệu rất ư vi diệu. Câu niệm A Di Đà Phật được gọi là vạn đức hồng danh. Vô lượng công đức, vô lượng công năng không thể nào diễn tả được, bất khả tư nghị. Vì thế, niệm Phật có sự thành tựu rất lớn. Mình niệm Phật cũng cần nên khuyên những người trong nhà cùng niệm Phật và giảng giải cho họ hiểu sự quý báu giải thoát để cùng được lợi ích và cùng giúp nhau trong giờ phút cuối cùng. Đó là sự yêu thương thành thực nhất. Thực tế nên nhớ điều này. Những người không hiểu đạo càng thương yêu nhau, họ càng gây nhiều điều oái oăm, đọa lạc cho nhau, nhiều cảnh thương tâm không tả xiết. Sự vô ý có thể làm nên những hành động đại nghịch bất hiếu. Vì sao vậy? Trong suốt cuộc đời 60-70 năm, dù có tu hành hay không, thì cái niệm cuối cùng của cuộc đời vẫn là quyết định con đường tái sanh. Ví dụ, như chuyện bà cụ Triệu Vinh Phương vãng sanh năm 99. Lúc đang ngồi, bà cụ muốn nằm xuống giường. Người con gái nhẹ nhàng đỡ bà nằm xuống và lấy tấm khăn lót nhẹ dưới vai. Nhìn thấy trên mặt người con gái giọt nước mắt ướm ra và lăn nhẹ xuống má, nhưng cô ta không. Người con trai của bà cầm hình Phật A Di Đà trước mặt dặn dò người mẹ niệm Phật, nhưng ông ta nghẹn ngào. Ngay lúc đó ông liền núp mặt ông ta sau tấm hình Phật, không dám cho mẹ thấy. Coi tới đó, con mới thấy rằng cả gia đình bà cụ đều hiểu đạo Phật và làm đúng theo lời Phật dạy. Tại sao vậy? Vì chính cái niệm cuối cùng có thể quyết định hẳn tương lai của người ra đi. Hễ nảy ra một niệm sân giận là đi vào địa ngục, một niệm tham lam đi vào ngạ quỷ, một chốc lát mê muội đi vào đường súc sanh ngay. Một niệm luyến nhớ con cháu vì thấy giọt nước mắt của người con có thể thay đổi hẳn tình thế. Thay vì cực lạc, bà có thể tái sanh lại làm người hoặc bị đọa lạc vào đường khác. Nghĩa là chỉ cần một tí sơ ý cũng đủ làm oan uổng cả một đời tu hành, có thể dẫn tới khổ đau bá thiên vạn kiếp sau đó. Vì thế, khi lâm chung mà con cái khóc kể, kêu réo ồn ào hoặc đụng chạm mạnh vào thân thể người đi sẽ làm xáo trộn về tâm lý và gây đau đớn cho thân thể, làm người ra đi rất dễ bị đọa lạc. Về thân thể người sắp ra đi, đang ở vào thời điểm cực kỳ khó chịu. Ở lúc tứ đại phân ly, họ có thể bị đau đớn kinh khủng khi bị đụng chạm. Cho nên sơ ý, chỉ cần một chạm xúc bất cẩn, cũng có thể đủ làm cho người bệnh đau đớn chịu không nổi. Nếu người thân vô ý cứ ôm, giật, níu kéo, làm cho người ra đi đau quá, đâm ra sân nộ, giận dữ, thì trong nháy mắt, thần thức bị đọa vào địa ngục ngay. Do đó, nếu không cần thiết lắm, đừng nên đụng chạm đến người bệnh. Nếu bất đắc dĩ cần giúp đỡ, trở mình thì phải hết sức nhẹ nhàng, mềm mại. Còn việc kêu réo khóc than kể lể những nỗi bi thương là điều tối kỵ, tuyệt đối phải bỏ. Nếu không, chắc chắn sẽ làm cho người đi mất tự chủ, tâm hồn bị bấn loạn, hoảng hốt hoặc bi lụy, đang đứng giữa những cảnh giới lạ. Mà tâm hồn điên đảo rối loạn thì oan gia trái chủ sẽ lợi dụng cơ hội nhào vô hốt gọn linh hồn họ để đòi nợ trả thù. Nó tìm cách dìm thần thức người thân của ta vào các đường ác hiểm khó mà cứu thoát được. Ấy chính là vì quá thương mà hại người mình thương. Lương tâm thiện lành nhưng không có trí huệ có thể gây ra tội ác là như vậy. Chính vì những lý do này, người hiểu đạo không bao giờ dám làm một cử chỉ sơ hở vô ý nào gây dao động tâm hồn.
Ngọc trong đá dễ đâu tìm gặp, biết ai người hội nhập lý chân. ngược xuôi bàn mẹo xa gần, cao nhân khó gặp pháp môn nan cầu. Bò rừng thấp thâm lu quyết chi, vẫn chân sư ẩn sĩ đã nhiều. Con đường giác ngộ cao siêu vẫn đang mù mịt bạt ngàn cố liêu. Dừng khổ hạnh sáu năm gian khổ, quyết nhìn ăn nhìn thở xem sao. Bế môn tài óc đơn đau, một hôm ngất lịm khác nào thấy khô. Được sống lại may nhờ bác xưa, chú cha xa tin nữ cung dương. Lắng nghe xin lực hồi lần, nhận ra mình mớm tinh thần thiết bao. Đàn đế thích ngàn cao lay tịnh, sẽ mây xanh tuyệt định vắng ngân. Chợt đâu một tín thơ trầm, chợt đâu cao vút giữa vời đức tung. Thiên tôn chủ ngỏ lời nhắc nhở, đời tu hành giống tờ đàn kia.